Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tam Vô Lậu Học. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Tam Vô Lậu Học là một môn học thù thắng bao gồm giới, định và tuệ. Ba môn học này chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật. Trong ý nghĩa triết tự, lậu có nghĩa là rớt, cũng có nghĩa là phiền não. Vô có nghĩa là không, tức là không có rớt. Như vậy, Tam Vô Lậu Học có ý nghĩa là ba môn học giúp cho tất cả mọi người, những ai mà thực hành, thì người đó có thể vượt khỏi sự trói buộc của mọi phiền não. Những phiền não mà chúng tôi muốn nói đây đó là tham, sân, si, ngã mạn, nghi ngờ, vân vân. Nói theo từng thứ thì cái đó là phiền não. Nói theo từng thứ là tham, sân, si. Nhưng mà nói chung thì tất cả những cái đó là phiền não. Bởi vì có khuynh hướng làm cho con người đau khổ, buồn phiền. Như tham, tham mà không được cũng đau khổ. Rồi khi mà sân si lên rồi, chính bản thân người sân si cũng đau khổ. Mà người thấy người kia sân si, chính mình cũng đau khổ. Chính mình, người thấy cái người kia đau khổ, mình cũng đau khổ. Thành ra những gì mà nó có cái khuynh hướng làm cho chúng ta đau khổ, buồn phiền, chán nản, thất vọng thì gọi là phiền não. Như vậy khi mà chúng ta thực hành ba môn vô lậu học, chúng ta có thể vượt qua mọi phiền não và hoàn toàn tự tại. Như cái lần chúng tôi nói, lậu cũng có nghĩa là rơi rớt. Cho nên Tam Vô Lậu Học tức là ba môn học giúp cho những ai đó thực hành không còn rơi rớt trong ba cõi. Ba cõi chính là sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Một khi mà tâm không còn bị ràng buộc bởi lậu hoặc nữa thì đương nhiên chúng ta là người giải thoát. Tam vô lậu học mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị, như cái lần đã nói, giới, định và tuệ. Ba môn học có khả năng rất là thù thắng, giúp chúng ta chứng được quả vị giải thoát hoàn toàn, không còn nằm trong sự kiềm tỏa của tam giới nữa. Thành ra vì vậy, mục đích Đức Phật nói ra là để hướng dẫn môn đệ, khuyến khích môn đệ cố gắng học hành để mà không còn đau khổ buồn phiền trong cuộc đời này. Trước hết là nói về giới vô lậu học. Giới có nghĩa là điều phục, chế ngự. Chế ngự ở đây với những ý nghĩa chế ngự bằng sự tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến, chế ngự bằng kham nhẫn, chế ngự bằng tinh tấn. Như vậy trong một trường hợp, nếu chúng ta đang đau khổ buồn phiền, chúng ta chế ngự đau khổ buồn phiền bằng cách chuyển tâm của mình, không còn đau khổ buồn phiền nữa. Thí dụ như chúng ta đang có giả đãi, đang có lơ là trong vấn đề tu học, thì chế ngự sự giả đãi này bằng sự cố gắng vượt bực. Nếu trong trường hợp chúng ta là người đang có bị nhiều khuynh hướng dồn ép chúng ta vào cái thế gặp nhiều chông gai chướng ngại quá, bây giờ chúng ta chế ngự cái sự chông gai chướng ngại, chế ngự những nguyên do làm cho chúng ta đau khổ buồn phiền, thì bằng cách là kham nhẫn. Như vậy mục đích để mà đạt sự thanh tịnh ba nghiệp tam vô lậu học là động cơ lớn có thể giúp chúng ta thực hiện điều đó. Như vậy giới luật cũng đồng nghĩa với luân lý và đạo đức, cách cư xử, nếp sống hướng thường. Tam vô lậu học mặc dầu không có đề cập đến giới rất là nhiều, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì môn học đầu tiên vẫn được đề cập đến, đó là giới. Chúng ta thấy mục đích hình thành giới bổn cũng là để ngăn ngừa những điều ác và làm tăng trưởng các điều thiện. Thành ra vì vậy, như ở trong luật có nói như thế này: giới là để chế ngự, chế ngự là để khỏi hối hận, không hối hận là để được hoàn toàn hân hoan, hân hoan là để được hỷ, hỷ để mà được khinh an, khinh an để mà được lạc, lạc để được định, định để được chánh kiến. Rồi từ chánh kiến đó dẫn tới vô dục, vô tham để được giải thoát. Rồi đến sau đó có thể giải thoát mọi tri kiến, giải thoát tri kiến để đến chỗ gọi là vô trụ niết bàn. Như vậy chúng ta thấy giới hết sức là quan trọng. Khi mà mới nghe, nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, tại vì giới là ngăn cái này ngừa cái kia. Một ai đó đã sống phóng túng quen rồi, cho nên khi đặt mình vào trong khuôn khổ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà kỳ thực chính những người buông lung mới là người đau khổ. Tại vì quý vị cứ nghĩ là mình sống tự do, thoải mái, nhưng mà kỳ thực càng tự do bao nhiêu thì càng bị gò bó, đau khổ, phiền muộn bấy nhiêu. Có lẽ đại chúng sẽ thắc mắc tại sao sống tự do mà là đau khổ phiền muộn. Bây giờ xin thí dụ một cái thí dụ rất là cụ thể điển hình. Quý vị có thể là nghĩ là mình chạy xe, đường rộng thênh thang, chạy tự do lắm. Muốn chạy bao nhiêu mai một giờ cũng được, chạy tùy thích, không ai có thể ngăn cản chúng ta được. Nhưng mà nếu gặp cảnh sát thì cái sự tự do đó nó là trở thành mất tự do. Bởi vì như qua một cái đoạn đường nào đó mà cảnh sát chỉ cho chúng ta chạy giới hạn 60 mai một giờ, chúng ta nghĩ là mình có quyền chạy tự do, không ai cấm mình được. Chạy 70 mai, 80 mai một giờ, khi mà gặp cảnh sát rồi thì cái việc mà bị gò bó đầu tiên là nó ngưng lại, nó không cho mình chạy nữa. Việc kế tiếp là nó cho mình một cái ticket để phạt một số tiền nào đó. Đó chỉ là nói vấn đề đơn giản thôi. Nhưng mà nếu chạy mà quá mai, nếu mà có xảy ra những cái tai nạn, có xảy ra những cái chuyện gì khác nữa nhẹ đó, thì có thể nhờ bảo hiểm nó đền. Nặng có thể là bị kiện cáo, bị vô tù rất là dễ. Mà khi những chuyện nó xảy ra như vậy rồi thì quý vị nghĩ là có còn tự do nữa không? Không còn tự do. Lúc đó là bị quản chế đủ thứ. Mà nhất là những anh mà uống rượu mà lái xe đó, nghĩ là mình có quyền uống rượu, cũng chẳng ai cấm mình. Luật pháp Mỹ tự do mà, uống nước ngọt cũng được, uống bia cũng được, uống rượu cũng được, không ai cấm mình hết. Mình lái xe cũng vậy, không ai cấm. Nhưng mà khi đụng tới việc rồi, lúc đó mới thấy khổ đó. Những người mà lái xe mà uống rượu đó, hiện thời đây có một cái luật mới rất là gắt gao, phạt rất là cao. Không những vậy, khi mà lọt vào cái chương trình mà được kiểm soát đó, quý vị cứ coi, cảnh sát nó cho mình một cái máy, nó cho là lịch sự đó, chứ kỳ thực ra đó là mình nhận cái máy đó về hàng tháng mình phải trả bao nhiêu tiền. Trước khi mà lái xe vô kê miệng thổi trong cái đó rồi mới mở máy, nếu mà không có mùi rượu á thì máy nó nổ, mà có mùi rượu máy nó không nổ. Cứ vậy đó, rồi bị quản thúc như vậy một thời gian bao lâu đó, tùy theo cái mức độ mà mình muốn tự do. Muốn tự do uống rượu càng nhiều, lái xe càng hăng thì bị quản chế càng lâu thôi. Thành ra với cái sự tự do đó, nó là trở thành mất tự do. Nói đến đây có tính cách bàn bạc, mà thực sự nhiều khi chư ni đó họ cảm thấy họ buồn phiền lắm. Có nhiều vị trách Đức Phật, Đức Phật là cái người không có công bình, thương mấy thầy hơn là mấy cô. Bởi vì lý do đó là các thầy á chỉ giữ có 250 giới thôi, nhưng mà các sư cô á là bắt buộc các sư cô phải giữ tới 348 giới, nhiều hơn. Nhiều cô đã phản đối là Đức Phật thương người nam hơn là người nữ. Nhưng mà nếu trong cái tình hình giữ giới càng nhiều càng được tự do thì như vậy Đức Phật là thương các sư cô nhiều hơn chứ. Quý vị có đồng ý không? Đức Phật thương các sư cô nhiều tại vì muốn cho các sư cô có cái bình yên, cho nên để cho các sư cô giữ giới nhiều. Vậy mà có cô cũng không chịu, cũng không hiểu Đức Phật, cứ phản đối là ông già này, ông bên mấy ông thầy nhiều hơn là bên hơn là các sư cô, không có bằng lòng. Với cái tinh thần này chúng ta thấy giữ giới càng nhiều thì càng được tự do. Tuân thủ một cái luật tắc nào đó được đặt ra bao nhiêu thì mình càng tự do tự tại bấy nhiêu. Cho nên quý vị đừng thấy khó chịu. Đến nơi nào cũng vậy, đến cộng đồng nào cũng vậy, đến quốc gia nào cũng vậy. Một khi mà mình đã tuân thủ những điều kiện ở nơi đó rồi thì mình tự do lắm. Lâu, rất là lâu, có một anh người Mỹ, anh qua bên Singapore du lịch. Luật pháp của Singapore nó là cấm những người ăn xin cơm mà bỏ ngoài đường. Thực ra nhà xin cơm thì không có cái gì là quan trọng cả, nhưng mà cái luật nó đặt ra như vậy rồi. Một anh du lịch người Mỹ đó, anh nhà xin cơm anh thải ra ngoài đường, cảnh sát nó bắt, bắt bỏ tù hay những cái đánh đập gì đó. Đó là vào thời kỳ Tổng thống Mỹ của mình ở đây là ông Bill Clinton. Vì can thiệp anh công dân Mỹ đó mà ông Tổng thống nhà mình đã phải bay tuốt qua bên Singapore để mà can thiệp. Chỉ vì một chút rất là nhỏ, không tuân thủ luật của người ta. Nhà xin gom phóng bừa bãi ngoài đường thì nó bắt thôi. Thành những điều có vẻ nó hơi ngược ngạo thật, nhưng mà khi mà chúng ta đã biết tuân thủ một cái gì đó thì chúng ta thấy tự do lắm. Vì giới luật của Đức Phật đặt ra thực ra không nhằm vào cái mục đích là làm khó, làm dễ hay là làm khổ bất cứ một ai cả. Mà mục đích Đức Phật đặt ra giới luật như vậy là vì thấy trong số đệ tử của Ngài có những vị thì cũng tu rất là tinh cần, có những vị thì cũng thuộc về cái dạng cái bằng lấy có. Cho nên Ngài đặt ra giới luật nhằm mục đích là sách tấn các đệ tử tu học, chứ không phải làm khó dễ ai cả. Và tình hình đó, quy luật đó từ ngàn xưa cho tới bây giờ, ở thiền môn, từ các thầy cô mới tập sự cho đến chư vị cao tăng đại đức, ai cũng phải tuân thủ như vậy. Không phải nói là mình đã lớn tuổi rồi, hay là không phải nói mình đã tu nhiều rồi mà mình không cần giữ giới, mà bất cứ ai cũng phải giữ. Cho đến Phật tử tại gia thì giữ năm giới. Nói là Phật tử tại gia giữ năm giới rất là căn bản, nhưng mà kỳ thực kể cả chư vị xuất gia cao tăng đại đức vẫn cũng phải giữ năm giới của người Phật tử tại gia. Tại vì đó nó rất là căn bản. Dầu cho là bao nhiêu giới, 250 giới, 348 giới, cũng có năm giới trong đó. Mặc dù là căn bản của chư Phật tử tại gia, nhưng mà kỳ thực nó là căn bản của tất cả mọi nền tảng. Cho nên là xuất gia hay là tại gia cũng phải được tuân thủ giới luật. Giới theo quan điểm của Đại Thừa thì có 3 loại. Loại thứ nhất gọi là nhiếp luật nghi giới, là giới có những giới cụ thể để thực hành theo các thứ tự tu hành, gồm có là giới của các cư sĩ tại gia 5 giới, chư vị xuất gia 10 giới, cho chư vị ni và tăng 250 giới cho tỳ kheo, 348 giới cho chư vị tỳ kheo ni, bát quan trai giới, thập thiện, đó là những giới cho các Phật tử tại gia. Thức Swamana, 6 giới học cho chư vị Sayini mà bước lên thọ tỳ kheo thì phải thọ cái giới đó. Đó là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, có nghĩa là người mà thực hành chuyên tâm thực hành những điều mà được đặt ra một cách toàn thiện Thì coi đó cũng là một cái hình thức thực hành giới. Khi mà chúng ta biết những điều đó nó có cái nguy hiểm, có cái tai hại, ráng cố gắng giữ, chuyên tâm thực hành. Như vậy gọi là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, nghĩa là lấy tiêu chỉ hành động vì cái mục đích là lợi lạc cho người khác, lợi lạc cho quần san mà chúng ta thực hành giới. Thành ra như vậy nói một cách ngắn gọn là nhiếp luật nghi giới đó, ngoài những giới mà chúng ta thọ như là 5 giới tại gia, 10 giới sa di, 6 giới thức xuân minh, 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni, chúng ta còn phải tiến xa hơn một bước nữa, giữ giới bằng cách là tất cả các điều ác mình không được làm, nhưng mà phải làm tất cả các cái điều thiện. Nếu cho rằng giữ giới tôi không làm điều ác nhưng mà cũng chưa đủ, không làm các điều ác nhưng mà phải làm tất cả các điều thiện, chứ không phải nói tôi giữ giới tôi không làm ác mà tôi không làm thiện, thì như vậy cũng thiếu sót. Đó, cái đó gọi là nhiếp thiện pháp giới, cái đó gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp thiện pháp giới khi mà chúng ta đã chuyên tâm thực hành rồi thì nhất định dù cho cái việc thiện đó nhỏ đến cỡ nào đi nữa cũng phải làm, dù cho cái việc ác có nhỏ đến cỡ nào đi nữa cũng không nên làm. Bởi vì như quý vị thấy, một cái việc ác rất là nhỏ, nó tiêu biểu như đốm nhang, nó tiêu biểu như tàn thuốc lá. Nhưng mà cứ coi một cái tàn nhang hay là tàn thuốc lá đó mà quý vị cứ thảy xuống cái đống rác hay là thảy xuống một cái đám ruộng lúa đang khô như vậy đó, thì cái tàn nhang, tàn thuốc lá đó nó có khả năng cháy hết cả rừng. Thì cái việc ác nhỏ nó cũng tương tự như vậy. Cho nên dù là nhỏ, cực kỳ nhỏ đến đâu cũng không nên làm. Mà thiện, dù cho là thiện đến cỡ nào, nhỏ đến cỡ nào đi nữa cũng đừng nên từ bỏ. Thí dụ chẳng hạn như là ra ngoài đường, mình thấy cái mẻ chai nó nằm ngang dọc cái đường đó, mới nhìn qua thì chúng ta thấy như nó không ảnh hưởng gì đến mình cả. Nếu mà có người bỏ đi thì những người này là người vô tâm. Nhưng mà nếu những người mà có tâm á, nghĩ rằng mình thấy mình có thể tránh được, cho nên mình không có bị giẫm mẻ chai, những người khác họ có thể họ không thấy, họ giảm lên đâm lũng chân họ có thể bị làm độc bị chết, thôi bây giờ mình chịu khó mình quét nó đi. Thì đó, cái đó là những cái việc thiện, dầu là rất nhỏ, dầu là nó không có ai bắt buộc mình, không có quan hệ gì tới mình cả, nhưng mà mình vì nghĩ là cái này nó sẽ nguy hiểm đến cho nhiều người cho nên chúng ta dọn dẹp nó đi. Đó là cái việc thiện rất là nhỏ chúng ta cũng có thể làm được, không đợi ai biết. Người mà làm để chờ cho người ta biết đó thì cái đó chỉ là trước tướng cầu danh, nó không có phước đức. Và thứ ba là nhiêu ít hữu tình giới, tức là vì cái mục đích chúng ta thọ giới, hành trì giới, vì cái mục đích lợi lạc bản thân, vì mục đích lợi lạc cho người khác mà chúng ta thực hành giới. Đó là nhiêu ít hữu tình giới, nghĩa là tùy theo khả năng hành trì của mỗi người mà thọ nhận nó có những kết quả khác nhau. Thành ra vì vậy đừng có nghĩ là tại sao người kia hay giỏi hơn mình, hay là người kia hay giàu hơn mình, hay là người kia hay đẹp hơn mình. Đương nhiên là họ giỏi cũng có lý do, họ đẹp cũng có lý do, mà họ như thế nào đi nữa cũng có lý do, chứ không phải tự nhiên mà có. Thì ở đây theo như trong kinh Đức Phật dạy đó, những ai mà thọ trì năm giới thì hưởng được phước báo ở cõi người và cõi trời, nhưng mà vẫn phải chịu chi phối trong sanh tử luân hồi. Có nghĩa là nếu hiện tại chúng ta làm cái việc bố thí cúng dường tu phước thì phước đức đó có thể là chúng ta sanh trở lại cõi đời này để mà hưởng giàu sang sung sướng, có thể là chúng ta sanh về cõi trời để mà hưởng những phước báo. Nhưng mà khi đã hết phước rồi đó, nó cũng rơi rớt trở lại cõi đời này. Đừng nói chi là ở cõi trời hết phước báo nó sanh trở lại cõi người. Nhưng mà quý vị cứ coi, có nhiều người có thể nói là rất là giàu, có thể rất là giàu, nhưng mà giàu thời gian nào đó nó tuột xuống, nó trở thành nghèo. Đó là do vì hết phước chứ không phải là tại dở. Trong cuộc đời này không ai giỏi hơn ai mà cũng không ai dở hơn ai. Nhưng mà do vì mình đã tạo phước nhiều hay là ít, rồi chúng ta hưởng phước đó, chúng ta có biết duy trì cái phước của mình hay không? Nếu mà biết duy trì thì cái cuộc sống đó cứ thế đó mà nó tăng, cứ thế đó mà nó sanh ra. Giống như là mình có tiền mà mình biết làm giàu thì tiền nó sanh ra lời, cứ như thế mà cứ càng ngày nó càng nhiều. Còn bây giờ có tiền mà mình không biết làm ra tiền, không biết sanh lời, có tiền mà mình đi casino thì nó từ từ nó cụt vốn tuốt một hồi cái là không còn cái gì. Thì cái phước báo của mình có nó cũng giống vậy. Nếu mà chúng ta không biết vuông trồng cái cội phước, một lúc nào đó nó hết rồi đó, nó rớt trở lại nghèo. Cho nên là đừng cái là tại sao người này trước kia nó giàu quá mà bây giờ phải đi ăn xin. Những người mà sanh về cõi trời cũng vậy đó, mặc dù là sung sướng đủ thứ đó, nhưng mà đến khi mà hết phước rồi đó, nó cũng rớt lại cõi đời này. Có khi còn tệ hơn, không sanh về cõi đời này mà có khi còn sanh về làm con trâu, con bò, con dê, con heo để người ta cắt đầu cắt cổ, người ta chiên, người ta nấu, do vì hết phước. Thành ra vì vậy đó là chúng ta phải biết một điều, những khi mà thọ năm giới thì nó có phước báo thật, nhưng mà có lúc nó hết, cho nên gọi đây là nhân hiểu lậu. Còn đối với các thầy, các cô, các vị tu hành thọ trì giới luật tinh chuyên thì quả vị nằm phía trước, đó là quả vị A-la-hán, quả vị Bồ-Tát, quả vị Phật. Đó là cái quả gọi là quả vô lậu, tức là không còn rơi rớt trở lại cả đời này nữa. Nếu mà có trở lại cả đời này là do vì cái nguyện mà trở lại cả đời này, còn mà không có bị cái nghiệp đâu, cho nên gọi là vô lậu. Đây chính gọi là giới vô lậu học. Thành ra vì vậy tại sao quý thầy là cứ khuyến khích các Phật tử đi tu á? Biết rằng các Phật tử cũng tu giỏi chứ, có nhiều người ở nhà tụng kinh không bao giờ thiếu, sáng trưa chiều tối tụng kinh đầy đủ, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì cũng còn cái nhân duyên ràng buộc với chồng, với con, với vợ, với con hay là với cháu chắc gì đó, cho nên là cái niềm đó nó chưa có dứt khoát. Thì cái tu đó, tụng kinh hành trì đó nó vẫn được phước, nhưng mà phước mình chỉ hưởng phước thôi chứ không có được giải thoát. Cho nên nếu mà được á thì quý thầy quý cô cứ khuyến khích các Phật tử xuất gia tu hành để mà dứt hết mọi cái ràng buộc trong cuộc đời, để mà không có bị trở lại cõi đời này, không có bị sanh vô trong cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Còn ngoài ra đối với những người mà giữ giới chỉ vì cái mục đích lợi dưỡng thì đương nhiên người đó chắc chắn là phải tái sanh thôi. Tái sanh là cõi đời này chứ không có được sanh lên cõi trời. Tại vì họ nghĩ là bữa nay tôi làm phước để rồi kiếp sau tôi hưởng thì nhất định họ sẽ được, họ sẽ trở lại cõi đời này để họ hưởng phước. Còn đối với những người mà thọ trì năm giới mà còn ham quả báo, tức là còn chấp tướng chấp phước, hay là những lúc mà giữ giới đó muốn lợi lạc cho riêng mình thì cũng được phước báo vậy, nhưng mà nó không có trọn vẹn. Còn đối với người mà kính giới tin giới vì cái mục đích lợi tha, không chấp những gì mình làm, cũng không cần phải khoe khoang, chỉ vì một ý nghĩa là tôi tu, tôi muốn giải thoát, tôi muốn được quả, thì người này chắc chắn được hưởng phước vô thường. Đó là cái quả Phật. Như vậy cũng là vấn đề giữ giới, nhưng mà có người giữ giới thì hưởng phước, có người giữ giới đó thì được trường thọ, có người giữ giới thì giải thoát, thì nó tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Như vậy mục đích thực tập giới là để giữ cho thân tâm được thanh tịnh, rồi từ từ đó mà diệt trừ những phiền não tham sân si. Giới trong Phật Pháp nó mang đậm cái tính chất nhân văn và nhân bản, vì thế mà cái tính linh động phân biệt. Có những lúc gọi là khinh, có những lúc gọi là trầm, có những lúc gọi là tánh tướng, tức là tùy theo. Mặc dù cũng là giữ giới, nhưng mà kỳ thực á, chúng ta tùy theo đó mà linh động, chứ không phải nên tôi giữ giới không nói láo là tôi không nói láo. Sở dĩ mà phải linh động là bởi vì cái tính chất này nó rất là quan trọng. Trong Phật Pháp mình gọi là phương tiện đó. Thí dụ như một người thợ săn, nó rượt theo một con nai, tới đó gặp một cái ông thầy tu hay là gặp một cái người Phật tử mà giữ giới. Tới đó cái người thợ săn hỏi là ông hay là bà hay là cô anh chị ngồi đây nãy giờ đó có thấy con nai nó chạy ngõ nào không? Nếu mà quý vị là cái người giữ giới thì quý vị nói sao? Nếu mà nó thật tôi thấy con nai chạy về hướng đó đó, thì cái ông thợ săn nó rượt theo nó giết con nai. Thì dầu cho mình không có sát sanh, nhưng mà mình chỉ người ta kiếm nó giết thì cũng như mình sát sanh, mình phạm cái giới gọi là sát sanh.
Còn
thì mình nói không có là mình nói láo. Vậy thì bây giờ mình phải chọn cái nào? Cũng nói láo luôn. Đó chính là cái mà thầy đang nói cho đại chúng nghe. Tức là làm một cái gì đó chúng ta phải có cái sự chấp nhận về hy sinh. Vì á, tôi nói láo nhưng mà tôi cứu được con nai cho nên tôi chấp nhận tôi nói láo. À. Giữ giới linh động là như vậy. Cho nên đối với những người mà giữ giới, mà những người biết linh động, đó là tâm của vị Bồ Tát. Tại vì họ biết cân nhắc cái nào nặng, cái nào nhẹ, lựa chọn cái nào mình nên làm và cái nào mình không nên làm. Cho nên những điều mà mình nghe người ta nói ra đó, không phải nói ra như vậy mà mình tin như vậy. Nhưng mà có nhiều khi mình phải hiểu rằng mình phải dùng cái sự tư duy của mình. Mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ nói đến cho đại chúng về phần gọi là tuệ. Mình phải có cái sự lựa chọn, cân nhắc khi mà mình chúng ta, khi mà chúng ta làm việc. Như vậy đối với người mà giữ giới đó, trong Phật Pháp đó, không nên có một cái tính cách gọi là cái đó, nhất định là phải cái đó. Mà có nhiều khi chúng ta phải biết tùy hỷ, biết linh động, không cứng nhắc như là giáo điều. Không có cái vẻ như cực đoan, một là có hai là không. Với cái tinh thần này nó đúng một chỗ nào đó thôi. Nhưng mà đối với tinh thần của Phật Pháp á, có nhiều khi chúng ta thấy có mà nó không phải có, thấy không mà nó không phải không, tùy theo cái sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì sự lựa chọn nào cũng đều hướng tới cái mục đích rõ ràng là làm ích, làm lợi ích cho người đời. Chỉ có thế thôi. Tại vì giới của Phật được đặt ra là dựa trên nền tảng tự lợi và lợi tha, tự thanh tịnh bản thân của mình, và cũng là để thanh tịnh đời sống của quần chúng, thanh tịnh quốc độ. Thành ra vì vậy vấn đề mà giữ giới nó không chỉ đóng khung trong phạm vi của cá nhân mình, mà nó còn làm lợi ích cho gia đình, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho quốc gia xã hội nữa. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta trì giới đúng nghĩa thì cũng có nghĩa là chúng ta đã góp phần thánh hóa nếp sống của mọi người. Cho nên cái vấn đề mà giới luật chính là cái bậc thang đầu của đạo quả giác ngộ, cũng là nền tảng của thiền định trí tuệ, và cũng là thuyền bè để đưa người đời qua bể khổ sanh tử, và cũng là kho tàng vô lượng công đức nữa. Cho nên vấn đề giữ giới mới nghe qua thì chúng ta chỉ nghĩ là mình giữ giới là để mình được tự do. Tự do có thật, nhưng mà sâu xa hơn nữa thì chúng ta thấy còn có lợi ích cho rất nhiều người, lợi ích cho cả một cái cộng đồng xã hội nữa, chứ không phải là cho cá nhân mình không mà thôi. Bây giờ nói đến định vô lậu học. Định cũng dịch là tam đề, là chỉ cho trạng thái tâm ý chuyên chú tập trung vào một đề mục, tập trung vào một đối tượng, một biểu thức nhất định, để cho tâm không được xao động, tâm không nhiễu loạn, phân tán do những tác động từ nội tâm và ngoại cảnh ở bên ngoài. Nói đến vấn đề này, cũng xin lưu ý cho một điều. Đành rằng định là để giúp cho tâm không bị xao động, nhiễu loạn, phân tán do những tác động ở bên ngoài hay là từ nội tâm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đóng khung trong cái phạm vi là chúng ta không biết gì hết. Có nhiều người không biết là có định hay không, hay là do cái tâm trí nó phóng đãng. Nhưng mà người ta nói cái gì á, đến khi mà hỏi tới mình giật mình, hả? Dường như mình không nghe hay là mình không biết gì hết. Điều đó nó có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là do tâm phóng đãng, cho nên chúng ta không có chú ý tới những hoàn cảnh xung quanh. Hai nữa là định. Nhưng mà thực sự dầu cho là tâm phóng đãng đã là không được rồi, mà định cái kiểu đó cũng không được như thường. Tại vì định ở đây đó là giữ cho tâm mình không xao động, không bị nhiễu loạn, không bị phân tán, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không biết gì hết những hoàn cảnh xung quanh. Trong định, mặc dù chúng ta không cứ đến những cái hành động xung quanh, nhưng mà tất cả những gì xảy ra ở xung quanh chúng ta cũng biết hết đó. Cái đó mới gọi là định. Muốn cho tâm tư an tịnh, chúng ta có thể sử dụng các pháp quán sát và những cái tư tưởng vào những đề mục. Những phương pháp quán chiếu thì nhiều lắm, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ nói sơ để đại chúng theo dõi thôi. Hơi thở của chúng ta là quan trọng, vừa là quan trọng mà vừa là dễ nhớ nữa. Chúng ta cứ theo dõi hơi thở vào, chúng ta biết mình đang thở vào. Thở ra, chúng ta biết mình đang thở ra. Cứ giữ như vậy đó mà theo dõi một cái đề mục làm cho tâm tư được an tịnh, đừng có bị dao động xa xuyến bởi những hoàn cảnh ở bên ngoài. Mà kể cả như lúc mà chúng ta đang có sân hận buồn phiền một cái chuyện gì đó, thay vì chúng ta nghĩ là phải trả đũa cái người kia vì người ta đã nói mình, hay là mình nghĩ là mình phải dạy người kia một bài học vì người ta đã hỗn với mình, điều đó cũng không được. Chúng ta theo dõi hơi thở, cứ theo dõi hơi thở, đừng có bao giờ nghĩ đến cái vấn đề thù hận nữa, thì như vậy tâm tư của chúng ta sẽ an bình. Do quán tưởng, do theo dõi, tâm ý sẽ được lắng đọng, dừng nghĩ mọi cái tâm không có tốt đẹp. Định mặc dầu có rất là nhiều loại, tuy nhiên để dễ phân biệt, chúng ta có thể chia ra làm hai loại: định của thế gian và định xuất thế gian. Bây giờ trước hết là nói đến định của thế gian. Định của thế gian là một sự nhất tâm có chiều hướng thiện, nhưng mà không thoát ly sanh tử mà vẫn bế tắc trong tam đồ lục đạo. Những người mà được coi là những vị hành giả của định ở trong thế gian đó, có thể là những nhà khoa học, có thể là những nhà học giả. Mặc dù là khi mà ở trong phòng thí nghiệm đó, họ chuyên tâm vào một cái sự thí nghiệm rất là chuyên chú, đưa đến nhất tâm, không có bị chi phối bởi những hoàn cảnh ngoại duyên. Nhưng mà đó là cái sự định phát sinh, nó có cái giới hạn, không có cái chí hướng thoát ly sanh tử, cho nên gọi là phàm phu thiền. Quý vị thấy, cứ mỗi lần mà các nhà khoa học họ vào trong cái phòng thí nghiệm hay là họ làm một cái gì đó, tâm của họ chuyên chú, nó giống như một vị thiền sư vậy. Nhưng mà họ là không thoát ly được sanh tử, là tại vì họ chỉ theo dõi cái mục đích trong hiện tại, mà không có cái khuynh hướng giải thoát ra khỏi tam giới, cho nên gọi là phạm phu thiền. Còn định xuất thế gian, tức là định thuộc về thánh đạo. Những người mà đạt được định này, tức là những người đã thoát khỏi sự kềm tỏa của tam giới. Đây mới chính là định của tam vô lậu học. Người mà có thể hành trì định này, chư Phật tử, các thầy, các cô, tại vì cách tu này là có cái tinh thần hướng thượng, có cái tinh thần thoát ly sanh tử, thành ra vì vậy được gọi là định vô lậu học. Và thứ ba xin được giới thiệu đến với đại chúng, đó là tuệ vô lậu học. Tuệ vô lậu học là một môn học phát sinh trí tuệ vô lậu. Tuệ là nói gọn hai chữ từ ngữ trí và tuệ. Trí tức là đối với đạo lý hết thảy sự vật có khả năng đoán định phải trái chánh tà. Thành ra vì vậy, trong Phật pháp chúng ta được nghe Đức Phật nói và cũng được chư tôn đức thường khuyên. Mặc dù chúng ta có tâm từ bi thật đó, tâm từ bi là tốt. Một người tu hay là một Phật tử hay là bất cứ ai mà được coi là tu á, là phải hiền, phải biết thương người, mà chúng ta gọi là từ bi. Nhưng mà cái từ bi này nếu mà không có trí tuệ, cái từ bi đó nó yếu, nó làm cho tâm tư của chúng ta cứ tin, cứ thương một cách mù quáng, mà rồi cuối cùng cái thương đó nó trở thành hại. Cho nên mặc dầu là có thương người, mặc dầu là có tâm từ bi thật, nhưng mà phải có trí ở trong đó. Có trí chúng ta mới thấy được là cái sự việc chúng ta làm đó là đúng hay là sai, là nên làm hay là không nên làm. Còn nếu không có trí đó, chúng ta cứ làm theo cái bản năng, làm theo cái cảm tính, thích thì làm mà không thích thì thôi, như vậy cũng không được. Khi mà có trí, chúng ta biết đúng, biết sai, biết phải, biết trái, thì gọi là trí. Thông đạt không có tướng vô vi thì gọi là tuệ. Tức là chúng ta thông suốt được tất cả mọi thứ, thông suốt được cái việc làm này nó sẽ dẫn chúng ta đi đến kết quả nào, cho nên gọi là tuệ. Nội dung của tuệ học chính là toàn bộ giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng trong 45 năm. Mặc dầu Ngài nói nhiều khuynh hướng, nhiều cách, nhiều thí dụ, nhưng mà dẫu sao đi nữa đều chung quanh cái vấn đề tuệ học. Những môn học mà chúng ta thấy gần nhất là giáo lý tứ đế, giáo lý 12 nhân duyên. Mặc dầu nó đơn giản, rất là đơn giản, nhưng mà kỳ thực trong đó nó bắt buộc chúng ta sử dụng một cái trí tuệ rất là cao mới có thể hiểu nổi. Vận dụng và áp dụng được tứ đế vào trong đời sống, áp dụng được 12 nhân duyên vào trong đời sống, là chúng ta phải có một cái kinh nghiệm, đòi hỏi chúng ta phải có những kinh nghiệm rất là cao. Khi mà chúng ta hiểu như vậy là chúng ta có tuệ giác về lý duyên khởi. Như vậy đối Tượng của tuệ học là giới và định học, hay là giáo lý tứ đế và thập nhị nhân duyên. Hiểu một cách rõ rệt hay có trí tuệ về 12 nhân duyên là chúng ta trực nhận rằng tất cả các pháp hữu vi ở trên thế gian này đều do nhiều yếu tố, nhờ nhiều nhân duyên mà có mặt và cũng do nhiều nhân duyên mà nó đoạn diệt. Hiểu một điều, cái này có là cái kia có. Đừng bao giờ nghĩ một cách đơn thuần, mà chúng tôi cứ thường thí dụ, nhiều người cứ lên án là tại người kia chửi tôi, nhưng mà không nghĩ là tại mình nói bậy cho nên người ta mới chửi. Tức là do mình nói bậy cho nên người ta mới chửi. Đó. Nói một cách rõ ràng là cái này có là cái kia có. Nhiều khi mình thấy do mình, khi mà mình bị một cái sự cố nào đó, mình cứ đổ thừa là tại cái này tại cái kia. Nhưng mà kỳ thực trên cuộc đời không có cái gì xảy ra là đơn thuần cả, mà do cái này nó mới có cái này. Hiểu được điều đó rồi thì chúng ta sẽ không còn thắc mắc. Tất cả do nhân duyên mà sanh, rồi cũng do nhân duyên mà diệt. Hiểu rằng vì bản chất của các pháp là như vậy, cho nên tất cả mọi thứ đều là vô thường, đều là vô ngã. Nó nằm ngoài cái sự sáng tạo của Đấng Thượng Đế. Khi mà chúng ta hiểu được cái vô thường, chúng ta thấy mình giúp rất là nhiều. Vô thường là những cái gì đó nó không thường còn với mình, mặc dù những cái gì đó là sở hữu của mình. Nhưng mà nhớ là ngày hôm nay nó là sở hữu của mình, nhưng ngày mai nó không phải là sở hữu của mình nữa. Cho nên khi nó còn thì chúng ta mừng là nó còn với mình. Nhưng mà khi nó mất rồi thì đừng có nói rằng là tại sao nó mất. Bởi vì nó vô thường là như vậy. Cho nên nếu mà nó không có vô thường thì mình không có ý thức được. Quý vị thấy cái bông ni lông đó, nó lâu tàn lắm, nhưng mà nhìn bông ni lông một hồi mình thấy cũng chán à, tại vì nó không tàn. Còn nhìn thấy bông tulip hay là nhìn thấy bông hồng, mình nhìn thấy nó đẹp đó, nhưng mà nó tàn. Những ai mà có đi chơi thăm cái hội bông tulip á, đi một năm này mà muốn coi bông tulip nữa thì phải chờ tới năm sau. Cho nên khi mà tới năm sau thì cảm thấy phấn khởi đến đó nó mới dòm. Nhưng mà nếu nó là không bao giờ tàn thì chúng ta không thèm nhìn tới nó nữa đâu. Những cái gì mà không tàn chúng ta là coi thường. Mà thực sự chính vì cuộc đời nó vô thường, cho nên chúng ta phải biết trân quý. Trân quý những cái gì mà chúng ta có. Bởi vì nếu mà không có trân quý, một ngày nào đó nó mất đi, đến cỡ đó mình tiếc lắm. Hiểu được tất cả đều là vô ngã, là không có cái gì là của ta cả. Có hiểu như vậy đó đó, khi mà ai nói với mình một việc gì mình cũng dễ chấp nhận. Ai có một cái hành xử dù cho đẹp đến đâu đi nữa, chúng ta cũng không thấy lưu luyến ở trong lòng. Mà dù cho là xấu dở tệ với chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta cũng thấy vì vậy mà chúng ta oán ghét người ta. Nếu không hiểu được vô ngã đó, người ta chỉ đụng tới mình một chút xíu là bắt đầu mình trợn mắt, mình tím môi, mình cự, mình cãi lại, mình không có tha ai hết đó. Người mà ưa gây tranh cãi là do vì cái tự ngã mình quá to. Cái gì cũng cứ nghĩ là của ta, cho nên là mình sẵn sàng là đấu đá nhau, rồi đến mà sức môi sức tráng, tét mặt tét mày, rồi á lúc đó mình mới thấy ngán. Hiểu được vô ngã cũng giúp chúng ta rất là nhiều. Nói chung là vô thường vô ngã Mà chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta không có tạo tác. Cái không tạo tác đây không có nghĩa là mình không làm gì, mà không tạo tác ở đây muốn nói đó là đừng có gây sự nữa. Không tạo tác ở đây có nghĩa là chúng ta đừng có làm những cái gì mà chướng để cho mình đau khổ, người khác buồn phiền, gọi là vô tác. Như vậy trí tuệ vô lậu nó khác hẳn với trí tuệ của thế gian. Trí tuệ thế gian là nhờ vào sự học tập hay là kinh nghiệm của cuộc sống mà có được. Còn trí tuệ vô lậu là thành quả có được là nhờ công năng tu tập, thể nghiệm ở bản thân. Thành ra vì vậy một người Phật tử một khi mà chúng ta thực tập nhiều, càng tu là phải hiền là chỗ đó nè. Quý thầy cứ ưa nói hoài, càng tu mình càng hiểu tình đời, càng tu mình càng có cái kinh nghiệm mọi sự việc nó xảy ra như là cơm bữa như vậy. Cho nên chúng ta dễ dàng chấp nhận, dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua. Thay vì một cái lời nói nó cũng giống như vậy, mà trước đây ai đụng tới ta là ta sẵn sàng chết bỏ với người mà đụng tới. Nhưng mà bây giờ nhờ tu rồi, cho nên ta không thèm chết bỏ với người ta nữa. Ta phải giữ cái mạng sống này để tu, cho nên nó hiền. Tu là càng hiền. Cho nên một ai kia mà tu càng ngày càng dữ, ai đụng tới mình cũng phang, ai đụng tới mình cũng cự, thì tu như vậy là tu ba láp đó. Không phải là tu, mà cái mục đích gì? Thì như vậy chúng ta phải ngồi lại xét cho kỹ. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng nhờ có trí tuệ mà chúng ta thấy được mọi thứ. Có tu tập, có kinh nghiệm bản thân thì phải hiền. Điều đó là điều chắc chắn. Trí tuệ thế gian xuyên qua vấn đề học hỏi, xuyên qua vấn đề kinh sách ở thư viện, ở nhà trường, nó chỉ giúp chúng ta có một kiến thức thôi. Nhưng mà nó không giúp chúng ta lột bỏ cái xác phàm phu. Cho nên nếu mà còn mang trong đầu một cái kiến thức của thế gian, mang trong đầu một cái kiến thức của luật pháp á, đụng tới là mình kêu cảnh sát, đụng tới là mình đưa nhau ra tòa, đụng tới là mình bắt đầu mình hơn thua, thì cái đó nó còn khổ chúng ta dài dài. Kiến thức thế gian cần, nhưng mà không thể giải thoát hoàn toàn. Thành ra vì vậy trí tuệ vô lậu là con đường đưa chúng ta đến cuộc sống an lạc hạnh phúc. Bởi vì khi mà chúng ta có trí tuệ nhưng mà chúng ta biết vứt bỏ tất cả mọi cái bản ngã của mình, vứt bỏ tất cả mọi thứ cái gọi là sở hữu của mình hay là cái gọi là mình biết á, thì nó không có gì chướng ngại cả. Nhưng mà kỳ thực quý vị cứ coi, chính có những cái mình biết rất là rõ ràng, nhưng mà thí dụ như 5-10 năm về trước nó là như vậy, cái biết đó nó không đúng với ngày hôm nay nữa. Nếu mà chúng ta chấp chặt vào cái biết của mấy chục năm về trước áp dụng cho bây giờ nó không đúng, mặc dù chúng ta biết chắc là nó rõ ràng nó vậy đó, nhưng mà nó sẽ không đúng. Cho nên hiểu được với cái kinh nghiệm của trí tuệ vô lậu, chúng ta biết cần phải áp dụng đúng chỗ, đúng thời gian và chúng ta không thấy buồn phiền. Có như vậy đó mà cuộc sống của chúng ta an lạc hạnh phúc, giải thoát ngay trong hiện tại này đây. Chúng ta không còn đau khổ phiền muộn nữa. Có một bà cụ làm bài thơ như thế này. La hét làm chi cho mệt hơi, ăn no mặc ấm cứ đi chơi. Có phước Phật đà lên cõi Phật, vô duyên mình sống sót trên đời. Thôi đừng trái mắt gai tai nữa, thay kệ ma chơi với đuốc thôi. Quý vị thấy ngộ không? Con của bà đứa nào cũng học cao hết á, nhưng mà đụng tới đứa nào nó chửi ngược lại mẹ nó hết. Không phải chửi không, mà con nói là mẹ điên mẹ khùng nữa. Cho nên bà buồn lắm. Một lần mày dạy nó đó, là nó đem sách vở ra nó cãi với mẹ nó. Đến khi một hồi mà nó thôi tao không dạy tụi bay nữa. Bởi vì một lần mà tao dạy ra đó là tao cũng hết hơi hết hết sức, cũng là khang cổ mọi tiếng mà còn mang cái tiếng khùng nữa. Thôi, tụi bay muốn làm gì tụi bay làm. Cho nên là không thèm cứ tới. Không thèm có là để ý tới là trái mắt gai tai nữa. Mình đã dạy nó mà nó chửi ngược lại thôi thôi chứ dạy cái gì. Thành nữa như vậy, với cái trí tuệ đó mà chúng ta cần làm cái gì và chúng ta không cần làm cái gì. Một khi mà chúng ta có được tuệ giác vô lậu, nhìn đến đúng sự thật của nhân sinh, nhìn đúng sự thật của những cái gì đó ở trong vũ trụ, nó không bao giờ xem xét mọi thứ bằng cái cảm quan của mình. Cảm quan của mình có nhiều khi thương á, thì mình nhìn thấy như thế này, mà khi ghét mình thấy như thế kia. Với cái tuệ giác vô lậu, nhìn cái gì đúng thật cái đó, không có phán đoán sai lầm. Nhờ vậy mà chúng ta thể nghiệm thực tập đi vào chánh định, mà do chánh định có chánh kiến, do chánh định có chánh kiến. Cho nên hành thiền, tụng kinh, niệm Phật là nguyên do và cũng là con đường duy nhất đưa chúng ta đến trí tuệ vô lậu. Đứng về mặt phân biệt thì trí tuệ có hai loại: trí tuệ hữu lậu và trí tuệ vô lậu, hay còn gọi là tuệ thế gian và tuệ xuất thế gian. Tuệ hữu lậu là tuệ có quan hệ mật thiết với phiền não thế gian và không có khả năng dứt trừ phiền não đó. Thành ra như vậy á, mặc dầu ở cuộc đời chúng ta biết rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời, có thể cũng đầy dẫy đó, nhưng mà đó là thứ trí tuệ phổ thông, còn gọi là tục trí. Trí tuệ này chỉ có cái công năng hiểu biết mọi hiện tượng, nhưng mà nhiều khi do mọi hiện tượng đó mà nó trói buộc, nó ràng rì của chúng ta không bao giờ dứt được. Do vì cái sự ràng rì đó mà có nhiều người không thoát ly ra được, cái chấp chặt vào cái sự hiểu biết của mình nó rồi khổ. Tại vì trí tuệ này nó còn tham sân si phiền não, do vậy mà vẫn còn có cái chấp thủ. Còn trong khi đó trí tuệ vô lậu, tức là cái trí thanh tịnh, nó có công năng dứt bỏ mọi quan hệ với phiền não. Khi mà có cái tuệ giác rồi đó, có thể là ai khen mình không nói là mình không cần, nhưng mà chúng ta chẳng có cảm giác gì cả. Ngay cả những người ta chửi mình vẫn có thể cười được. Đó là trí tuệ thanh tịnh. Sự hiểu biết các pháp nó nằm ngoài phạm trù đối đãi, nó nằm ngoài cái sự chấp thủ. Do mà không có chấp thủ, chúng ta có được cái sự giải thoát. Giải thoát không chưa đủ, mà giải thoát tri kiến, tức là chúng ta những cái mà chúng ta giải thoát đó đó, nếu mà ai còn chấp chặt vào cái giải thoát đó cũng vẫn còn chấp, cho nên là vứt bỏ luôn cái giải thoát luôn. Với cái quan niệm này, chúng ta có thể nói, nếu một ai kia bảo rằng những người chấp có là sai, bây giờ mình chấp không là đúng, cũng sai luôn. Chấp có cũng sai mà chấp không cũng sai. Tại vì là nếu mà chấp không thì cái gì mình cũng chấp, là cái này không, cái kia không, cái nọ không, mình không hết á. Trong khi đó mình đối đầu với những người mà chấp có sai. Thành ra bây giờ chấp có cũng sai mà chấp không cũng sai. Chúng ta phải bỏ luôn cái chấp không luôn. Thì cái giải thoát tri kiến cũng vậy đó. Những cái gì mà chúng ta biết giải thoát thật, nhưng mà cũng phải vứt luôn những cái đó mới được coi là cái sự hiểu biết hoàn toàn, đó mới gọi là trí thanh tịnh vô lậu. Chúng ta biết rằng đứng về mặt tính chất thì trí tuệ được chia ra làm hai loại: căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí hay còn gọi là chánh trí, tức là không phân biệt trí. Trí này là căn bản sinh ra tất cả các công đức, là giác tánh mỗi chúng sanh ai cũng sẵn có. Đó là căn bản của tâm. Trong tâm vốn là thanh tịnh, vốn là sáng suốt. Nhưng mà vì vọng niệm phiền não che lấp cho nên những đức tính sáng suốt trong làng đó nó không hiển lộ ra được. Đó gọi là căn bản trí. Còn hậu đắc trí hay còn gọi là tục trí là trí tuệ có được nhờ công phu tu tập giới định tuệ mà có được. Có thể hiểu hậu đắc trí là quá trình thanh lọc, không còn phiền trược, phiền não nữa, để mà trở về với căn bản trí. Như vậy trong hậu đắc trí đã có mầm mống của căn bản trí, và nơi tâm thể của chúng ta đã có căn bản trí. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chưa nhận diện được là tại vì chúng ta còn mê chấp vọng cầu nhiều. Cho nên chúng ta cần phải tu tập để mà có hậu đắc trí. Cho nên nếu mà quý vị nói là tôi làm được cái đó, đừng bao giờ coi thường khả năng của mình. Coi thường khả năng của mình là một cái điều không nên làm, mà dung chứa cái tật xấu của mình là càng không nên làm nữa. Bởi vì trong cuộc đời này không có cái gì là chúng ta không làm được. Bởi vì tất cả ai cũng có hết trong tâm tư của mình, cái gọi là căn bản trí đó. Như một người nói rằng tôi bây giờ tôi dốt quá, tôi học không được, cho nên tôi không học. Nếu mà không học được mà nói là dốt không học được á, đó là mình coi thường khả năng của mình. Chứ kỳ thực dốt nhưng mà chúng ta vẫn học được. Thay vì người ta thông minh thì người ta học mau, bây giờ mình ngu đần, mình học chậm. Nó giống như cái tảng đá nhẹ thì mình nhắc lên nó dễ, cái tảng đá nặng thì nó khó khăn. Nhưng mà chúng ta dùng cách này hay là cách nọ, chúng ta cũng có thể nâng viên đá ra lên được. Thì khả năng tuệ giác ai cũng có cả. Hay là khả năng làm bất cứ một cái việc gì ai cũng có. Cho nên đừng bao giờ coi thường. Coi thường không được, mà dung dưỡng cái tật xấu, cái tánh lười của mình là càng không được nữa. Những cái gì mà chúng ta không làm được phải tập làm cho được. Bởi vì không ai giỏi hơn ai, chỉ có một điều là chúng ta có quyết chí làm hay là không quyết chí làm thôi. Nơi tâm của chúng ta đã sẵn có tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta cần phải tu tập để có hậu đắc trí. Và nhờ hậu đắc trí đó như là một phương tiện để chúng ta thể nhập căn bản trí vốn có của mình. Cho nên trên phương diện tu tập thì trí tuệ có ba loại: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đây là cấp độ trí tuệ thứ tự từ thấp lên cao và làm căn bản liên hệ cho nhau. Cho nên người Phật tử chúng ta phải lưu ý chỗ này. Văn tuệ tức là cái phương pháp tu tập nhờ tuệ giác và nhờ cái sự nghe hoặc là trực tiếp nghiên cứu, đọc, học hỏi giáo lý, lãnh hội rồi phát sinh ra trí tuệ. Vì vậy đó mà chúng ta phải nghe nhiều, nhưng mà nhớ, nghe những cái điều tốt thôi. Đừng có nghe những cái chuyện mà ngồi lê đôi mắt, nghe những cái chuyện tào lao thiên địa thì mình càng nghe mình càng khổ đầu. Cho nên đừng nghe mọi thứ đó, nghe những điều đúng để chúng ta tu tập. Đến khi tư tuệ, tức là trí tuệ có được là nhờ vào quá trình tư duy, xét đoán, trầm tư về những lời dạy của Đức Phật về những lời dạy của chư tông đức, về những gì mà chúng ta nghĩ là nó tốt đó, suy tư nghiền ngẫm, trí tuệ nó khai sáng thêm. Đây là giai đoạn tiếp theo văn tuệ, tức là có nghe rồi, không phải nghe để mà cho tai này nó lọt qua tai kia, không phải nghe để mà chúng ta bắt lỗi bắt phải, nói đúng nói sai với người khác, mà chúng ta nghe là để thực tập. Với cái quá trình tư duy, chúng ta sẽ có được cái trí tuệ gọi là tư tuệ. Đó là tư duy về tứ đế, thập nhị nhân duyên liên hệ đến con người và sự vật. Nói chung là một khi mà chúng ta nghe bất cứ một cái việc gì không phải như cái con ngỗng, nghe rồi ngơ ngơ ngác ngác, chúng ta không có áp dụng, cũng không phải thiên lôi, nghe người ta nói sao mình nghe vậy, nghe một đường mình hiểu một ngõ, hay là nghe một đường mình làm một đường cũng đủ chết người nữa. Nghe một đường mà làm một đường cũng đủ chết người, thì huống chi là nghe một đường mà làm một ngõ là càng nguy hiểm nữa. Cho nên khi mà nghe một cái gì đó, phải dùng cái tuệ giác của mình suy nghĩ để rồi áp dụng cho đời sống của mình. Đến giai đoạn thứ ba gọi là tu tuệ. Do đã có văn tuệ tức là nghe, do đã có cái sự suy nghĩ gọi là tư tuệ, và chúng ta áp dụng, tức là nghe một cái gì đó chúng ta phải áp dụng trong cái đời sống của mình, tu tập hành trì thông qua thiền định để thể nghiệm, để thể nhập vào sự thật của tất cả các pháp. Chính nhờ tu mà mới có được chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Chính cái trí tuệ này là cái trí tuệ thâm nhập thực tại vô ngã của các pháp mà Đức Phật ngay trong đêm thành đạo. Ngài thành đạo là nhờ đem tất cả những gì Ngài học, đem tất cả những gì Ngài nghe thực tập, và cuối cùng Ngài có được cái tu tuệ. Như vậy muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, có được cuộc sống an lạc trọn vẹn do cho tự thân và cho người khác, muốn hiểu được chính mình và hiểu được người khác thì phải có trí tuệ để mà quán chiếu. Và muốn bước lên bến bờ giải thoát giác ngộ, trí tuệ vô lậu là yếu tố quyết định. Tu tập về trí tuệ vô lậu sẽ đạt được nhiều lợi ích lắm. Tuy vậy, tóm tắt thì chỉ có những lợi ích thiết thực mà chúng ta có thể thấy. Thứ nhất, có thể tẩy trừ phiền não của mình. Phiền não là cái ngọn lửa nó luôn luôn nó ngủ ngầm, sẵn sàng bốc cháy trong con người của chúng ta bất cứ lúc nào. Nó có cái khả năng thiêu đốt mọi hạnh lành, mọi công đức của chúng ta đã tạo, nếu không khéo nó cũng đốt cháy. Tu tập là nhằm từng bước để chúng ta đoạn trừ phiền não. Và Đạo Phật đặt sự hiểu biết bằng cái sự thực nghiệm trên cái sự hiểu đó qua sách vở và suy nghĩ. Thành nói vì vậy phải hiểu là Phật giáo xây dựng cuộc sống an lạc hạnh phúc bằng trí tuệ chứ không phải bằng đức tin. Mặc dầu vào Đạo Phật, đến với Đạo Phật bằng đức tin, nhưng mà đức tin đó phải có trí tuệ, chứ không thôi cái đức tin đó nó trở thành mù quáng, nó trở thành điên cuồng. Cho nên dạo sao đi nữa thì trí tuệ cũng rất là cần. Đức tin đối với Phật giáo chỉ là phương tiện khi mà chúng ta đến với đạo giác ngộ. Nhưng mà tu càng lâu, chúng ta phải biết dùng cái đức tin đó để mà học hỏi, để mà có được trí tuệ của mình. Thành ra vì vậy ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật Ngài dạy như thế này: này các tỳ kheo, nếu có trí tuệ thì không có tham trước, thường tự thức tỉnh, không để sinh ra tội lỗi, thế là trong pháp của ta có thể được sự giải thoát. Nói như vậy Đức Phật khuyến khích chúng ta, mặc dầu tin mọi thứ tin là mọi hạnh lành, những gì chúng ta làm đều là có phước. Nhưng mà phải hiểu rằng có tuệ giác can thiệp vô để có cái hạnh lành của mình làm đó có đúng thực sự hay không. Có nhiều khi chúng ta cứ làm những cái chuyện ba lơ ba quàng rồi sống trong tưởng tượng là tôi đang làm hạnh lành. Những cái đó chúng ta nghĩ là hạnh lành tốt nhưng mà nó là không có được tốt, là bởi vì chúng ta sống trong ảo giác, do cái sự không có trí tuệ mà chúng ta nghĩ là nó đúng nhưng mà kỳ thực nó sai. Như vậy người có trí tuệ chân thật là cái chiếc thuyền vượt qua biển già bệnh chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tâm tối mờ ám, là món thuốc hay để trị tất cả các cái loại bệnh. Vì thế mà chúng ta phải dùng các tuệ nghe những cái điều hay lệ phải, nghe rồi suy nghĩ rồi tu tập để mà làm tăng thêm những lợi ích cho bản thân của mình và cho người khác. Nếu mà người có trí tuệ chiếu soi thì dù cho là nhục nhãn cũng là người có thể thấy rất là rõ ràng. Một người mà có tuệ giác, dù cho chưa chứng được thần thông, chưa chứng được quả vị Phật, quả vị Thánh gì cả, nhưng mà chúng ta có thể thấy được hậu quả những gì chúng ta làm, và kể cả thấy được cái thâm ý của những người khác họ muốn làm nữa. Còn nếu không thì chúng ta là nạn nhân của cái sự lừa gạt. Chúng ta biết rằng tuệ được phát sinh là nhờ tu tập thiền định, tụng kinh, niệm Phật. Đó là vị ngọt của thánh quả, là vị ngọt trong trạng thái thành tựu thiền định của Bậc Thánh. Cho nên trong lúc mà an trú tâm vào định cũng như xuất định thì chúng ta cảm thấy rất là hỷ lạc, rất là bình yên. Tại vì lúc đó tâm tư nó lắng sâu, nó không còn cằn cáu của cái sự quậy rối phiền muộn nữa, thì còn cái gì để mà chúng ta phải nói nữa. Người mà có được tuệ vô lậu cũng như các bậc thánh quả và chư Phật thì xứng đáng được sự cúng dường của chư thiên và loài người, và thành tựu mà công hạnh của xuất thế gian, và là ruộng phước của thế gian, là nơi quy ngưỡng của tất cả chúng sanh, những ai muốn gieo trồng mọi công đức trong cuộc đời. Như vậy lợi ích rốt ráo của tuệ là giúp chúng ta nhận, nhìn thấy rõ ràng về nhân sinh quan và vũ trụ quan đúng như thật với bản chất của nó, là thấy được duyên sinh tính, vô thường tính, vô ngã tính, qua giáo lý tứ đế, qua duyên khởi. Do thấy được như vậy cho nên chúng ta tự tin nơi mình. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng tu, ai cũng có khả năng chuyển ngộ, trí tuệ mở ra, từ đó chúng ta đi đến cõi gọi là tự do, xa lìa mọi đau khổ, không còn chấp thủ nữa, không còn thấy có ta và tự ngã của ta. Từ đó mà có thể nhập chân lý, đó là chân như là tuệ giác của tự tâm. Bản chất, bản lai diện mục là Phật tính hằng lưu chuyển, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nói tóm lại, giới định tuệ là ba môn học hết sức là căn bản trong hệ thống giáo dục Phật giáo. Bởi vì toàn bộ giáo lý của Phật giáo không nằm ngoài phạm vi giới định tuệ. Do vậy, nói là học Phật là chúng ta học giới định tuệ, mà nếu nói tu Phật thì chúng ta cũng là cái người tu giới định và tuệ. Ngoài những thứ này không phải chủ trương của Phật, ngoài thứ này là tà đạo. Cho nên khi nghe bất cứ một ai nói đến, đề cập đến mà không đúng trong trường hợp này thì chúng ta xin nói một điều: tôi xin đảnh lễ và tôi xin lui ra. Có thế thôi. đó chính thực là cái người Phật tử biết giới, hành trì giới và áp dụng đúng mức văn tư tu trong đời sống tu học của mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tam Vô Lậu Học đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.